Nhân đạo chí tôn, chương 1250, lực áp quần hùng, 1, góc truyện audio.com, yêu tinh nguyệt của thiên yêu đế tộc nhìn thấy Trung Nhạc sau khi bước 9 bước đánh bại Phạm Phó Chủ liền lao thẳng về phía chính mình, sắc mặt không khỏi đại biến. Toàn thân hắn khẽ lay động chỉ thấy tinh đấu xuất hiện chằng chịt đầy trời. Vô số ngôi sao từ trong cơ thể hắn phun trào ra treo cao trên thiên không, ào ào chuyển động, hội tụ thành sông. Hắn rõ ràng là một vị tinh hà linh thể. Tinh hà chuyển động quanh người hắn, nhục thân điên cuồng tăng vọt trong khoảnh khắc đã biến thành một gã cự nhân chân đạp tinh hà. Lực lượng ước vạn tinh thần đều có thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Yêu tinh nguyệt tụ tập lực lượng vô số ngôi sao, vô số cỗ lực lượng bất đồng ở trong cơ thể hắn hình thành nên máu huyết bất đồng, cơ nhục bất đồng, xương cốt bất đồng, hoa văn bất đồng, cuối cùng dưới sự nhất thống của lục đạo luân hồi trường khống toàn bộ các loại lực lượng. Tinh hà linh thể tuyệt không tầm thường. Hắn là tinh hà linh thể thứ hai mà Trung Nhạc đã từng gặp qua. Bất quá, bất đồng với Canh Vương gia, yêu tinh nguyệt hiển nhiên có được truyền thừa càng cao hơn, thực lực so với Canh Vương gia năm xưa cũng cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng trong nháy mắt tinh hà của hắn vừa hình thành, Trung Nhạc một cước dẫm thẳng lên trên tinh hà, đạp cho tinh hà phải ngừng vận chuyển. Tinh hà đang từ vận động cao tốc đột nhiên bị đạp cho bất động, vô số ngôi sao va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Yêu tinh nguyệt nhất thời cảm thấy các loại lực lượng trong cơ thể ầm ầm va chạm, cơ hồ khiến cho nhục thân hắn nổ tung, cơ nhục sai vị trí, hoa văn da thịt hỗn loạn, trong lòng ầm ầm đại chấn. Trung Nhạc vươn tay ra cầm đạo tinh hà kia lên, mạnh mẽ kéo căng một cái, kéo cho tinh hà căng ra thẳng tắp, đập thẳng xuống trên người yêu tinh nguyệt. Yêu tinh nguyệt hừ khẽ một tiếng, lắc mình biến thành thiên yêu tám chân ngàn cánh, đầu hổ thân sư tử, mở miệng nuốt chửng đạo tinh hà kia. Tinh hà vừa nhập thể, khí thế của hắn nhất thời không ngừng tăng vọt. Nhưng lúc này, hai bàn tay Trung Nhạc đột nhiên không ngừng biến hóa, liên tục ấn lên trên người hắn. Yêu tinh nguyệt nhất thời thổ huyết bay ngược về phía sau, chân thân thiên yêu cũng không thể chống lại. Hắn còn chưa rơi xuống đất đã nghe được thanh âm quát lớn của Dục Thái truyền tới, tiếp theo chính là thanh âm nổ vang do va chạm ngắn ngủi phát ra. Sau đó, yêu tinh nguyệt nhìn thấy bên cạnh chính mình có một đạo thân ảnh bị ném văng ra, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Đó là thân ảnh của Dục Thái. Tốc độ Dục Thái bị đánh bay ra ngoài còn nhanh hơn hắn một chút. Thân thể yêu tinh nguyệt vẫn còn chưa rơi xuống đất lại thêm một tiếng vang thật lớn nữa truyền tới. Yêu tinh nguyệt nhìn thấy Kỳ Vân Phi bay qua bên cạnh chính mình. Ma Hạo Tôn Huynh, xin chỉ giáo. Yêu tinh nguyệt nghe được thanh âm Trung Nhạc vang lên, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh Ma Hạo Tôn bay vượt qua chính mình và Kỳ Vân Phi, trong lòng kinh hãi. Bọn họ như thế nào bị bại nhanh như vậy? Bành bành bành, đám người yêu tinh nguyệt nhao nhao rơi xuống đất. Mỗi người ổn định lại thân hình, vừa sợ vừa giận. Đám người đảo mắt quan sát bốn phía, trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Chỉ thấy ngay cả Phạm Phó Chủ cũng đã rơi ở sau lưng bọn họ, không sai không lệch, năm người vừa vặn xếp thành một đường thẳng. Hiển nhiên, Trung Nhạc vừa rồi sử dụng lực lượng cực kỳ xảo diệu, đã nhanh chóng đánh bại, đánh văng năm. Góc truyện audio.com, người bọn họ, để cho năm người bọn họ rơi xuống thành một đường thẳng. Vận dụng lực lượng tới mức này quả thật là kỹ thuật như thần, cực kỳ khó lường. Kim Sơ Phỉ quay đầu nhìn lại, trong lòng lại càng chấn động, không tự chủ di động bước chân một cái. Địa phương năm người yêu tinh nguyệt rơi xuống nối thành một đường thẳng. Mà hắn cũng trùng hợp đứng trên đường thẳng, năm người kia cũng đã xếp thành một hàng. Hiển nhiên, ngay cả địa phương hắn bị đánh rơi xuống cũng nằm trong sự khống chế của Trung Nhạc. Tồn tại thật đáng sợ, hắn thật sự chỉ là một gã thiên thần sao? Trong lòng Kim Sơ Phỉ thầm nghĩ, Trung Nhạc mỉm cười, nói, hiện tại toàn bộ đám ma nô này có thể thuộc về ta rồi à. Đột nhiên, mấy tôn tạo vật chủ dưới trướng đám hậu duệ đế tộc Phạm Phó Chủ Kỳ Vân Phi kia chợt hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, khí tức kinh khủng như bài sơn đảo hải nghiền ép thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc một mình đánh bại thiếu chủ của bọn họ, đánh bị thương thiếu chủ của bọn họ thân là kẻ thủ hộ tự nhiên phải xuất đầu. Thực lực đám tạo vật chủ đi theo bên cạnh những đệ tử hậu duệ đế tộc này cực kỳ đáng sợ, so với giới chủ của 3.000 lục đạo giới cũng không thua kém bao nhiêu. Hiện tại mỗi người đại phóng khí thế nghiền ép về phía Trung Nhạc, sợ rằng không cần động thủ cũng sẽ có thể đè chết hắn tại chỗ. Lão Bộc do Mục Tô Ca biến thành lập tức lắc người đi tới trước mặt Trung Nhạc, thân thể gầy còng đột nhiên trở nên thẳng tắp. Toàn diện đại phóng khí thế của chính mình, khí tiên thiên nhất thời lan tỏa bốn phía. Khí thế của một đám tạo vật chủ ầm ầm va chạm với nhau. Trên không trung thang cốc vang lên thanh âm nổ vang, không gian nứt ra, xuất hiện từng đạo khe nứt đáng sợ. Một mình Mục Tô Ca ngăn cản khí thế của một đám tạo vật chủ, nhất thời chấn kinh bốn phía. Thậm chí ngay cả trong thang cốc thần thành cũng có từng cỗ ba động nhao nhao truyền tới. là những tồn tại đáng sợ của Kim Ô Thị nhịn không được phóng ra tinh thần, dò xét một phen, nhìn một chút xem rốt cuộc là tồn tại gì lại có khí thế kinh người tới như vậy. Tồn tại thật cường hoành, vị lão bộc nhìn như không quá bắt mắt này không ngờ lại có thực lực đáng sợ như thế. Một mình mạnh mẽ đón đỡ khí thế của nhiều tạo vật chủ như vậy mà cũng không rơi xuống hạ phong. Tim Sơ Phỉ kinh nghi bất định trong lòng thầm nghĩ. Cho dù tạo vật chủ của đế tộc ta cũng hiếm có tồn tại mạnh mẽ như thế. Gã Dịch Phong này rốt cuộc là có lai lịch gì? Ngay cả nô bộc cũng cường đại như vậy. Ngay cả Phù Lê cũng liên tục nhìn về phía Mục Tô Ca trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị trong lòng thầm khen. Thực lực của vị Mục Tam Thái Tử này thật biêu hãn, ta chưa chắc đã có thể bắt được hắn. Không hổ là con trai của Mục Tiên Thiên. Dừng tay, Kỷ Vân Phi cất bước đi tới, cao giọng nói. Tất cả dừng tay, lần này ta và Dịch Huynh là giao thủ công bằng, Dịch Huynh cũng đã hạ thủ lưu tình, điểm tới thì ngừng. Tất cả các ngươi lui ra, không được càn rỡ, Ma Hạo Tôn cũng tiến lên mấy bước cười hắc hắc nói. Dịch Huynh bản lĩnh kinh người, lão nô dưới trướng cũng là vô cùng lợi hại, ta cam bái hạ phong. Các ngươi làm gì vậy? Còn không lui xuống, Kim Sơ Phỉ, Yêu Tinh Nguyệt và Dục Thái cũng vung tay, lệnh cho kẻ thủ hộ của mỗi người lui xuống, mỉm cười nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Dịch Huynh, ngươi thắng, toàn bộ đám ma nô này đều thuộc về ngươi, chúng ta không tranh nữa. Tất cả các ngươi lui ra, Trung Nhạc vỗ tay một cái, mỉm cười nói. Tô Nô, ngươi cũng lui ra kết toán một chút với Phù Lê thu hồi đám ma nô này. Vâng, thiếu chủ, Mục Tô Ca khẽ khom người, khí thế toàn thân biến mất lại khôi phục thành bộ dáng lão giả còng lưng, một chút cũng không bắt mắt đi tới kết toán với Phù Lê thu hơn 20 vạn ma thần vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Cách chương.